Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, 17 tháng 12 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc nói họ sẽ trả tàu lặn lại cho Mỹ đúng cách thức. Các cơ quan tình báo của Mỹ xác định Nga tấn công tin tặc bầu cử Mỹ. Trung Quốc bác bỏ tố cáo gieo vũ khí sinh học tại Indonesia và động đất mạnh 7,9 độ Richter gần Papua New Guinea.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Hoàng Long ghi nhận về bản báo cáo mới về vai trò của sữa trong việc giúp giải quyết thách thức về dinh dưỡng ở châu Á. Kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trung Quốc hôm nay, thứ Bảy, ngày 17 tháng 12, cho hay quân đội của họ đang liên lạc với phía Mỹ để giao trả lại đúng cách thức một thiết bị lặn không người lái của Hải quân Mỹ bị Trung Quốc bắt trong hải phận quốc tế ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Bắc Kinh không cho biết khi nào thì vụ này mới được giải quyết. Ngũ giác đài đã sử dụng các kênh ngoại giao và yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức trả lại thiết bị lặn không người lái khảo sát đại dương và yêu cầu Trung Quốc không lặp lại những vụ việc như vậy nữa. Mặc dù không có người trong tàu lặn, thiết bị lặn tự hành này vẫn thuộc chủ quyền và được bảo vệ của tàu hải quân Mỹ. Đại tá hải quân Jeff Davis, phát ngôn viên ngũ giác đài nói, đây là một hành động bất tuân luật pháp quốc tế. Rõ ràng chúng tôi không xem một quân đội chuyên nghiệp như của Trung Quốc lại đi làm một chuyện không xứng tầm như vậy. Đại tá Davis nói với các phóng viên báo chí rằng một tàu khảo sát hải dương có người điều khiển của Hải quân Mỹ hôm thứ Năm đang thu hồi hai thiết bị lặn không người lái bị ngưng hoạt động dưới lòng biển. Cách vịnh Subic của Philippines khoảng 93 km thì một tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện. Ông Davis nói tàu khảo sát của Mỹ đã cố gắng liên lạc qua sóng radio yêu cầu trả thiết bị lại. Tàu hải quân Trung Quốc phản hồi có nhận sóng liên lạc radio, có nghĩa là sóng radio thông suốt nhưng tàu chiến Trung Quốc vẫn phớt lờ yêu cầu trả thiết bị. Người phát ngôn của ngũ giác đài này nói rằng Trung Quốc không cho biết lý do họ thu bắt thiết bị lặn không người lái này và ông nói là nó trị giá khoảng 150.000 đô la. Thủy thủ của tàu chiến Trung Quốc trong lúc tàu của họ rời khỏi địa điểm đó đã trả lời bằng sóng radio cho tàu của Mỹ rằng chúng tôi tiếp tục hoạt động thường nhật của chúng tôi. Ngũ giác đài nói rằng hai thiết bị lặn đang thực hiện những khảo sát để tìm giải đáp cho một số thông tin trong đó bao gồm những dữ liệu như là nhiệt độ, độ trong, độ mặn của nước biển và tốc độ âm thanh lan truyền trong môi trường nước đó. Các dữ liệu giúp cho việc nghiên cứu về định vị dưới nước được Hải quân Mỹ khảo sát và thu thập ở các hải phận quốc tế trên khắp thế giới. Hai thiết bị lặn này được lập trình để tự vận hành và dừng lại trong hải phận quốc tế ở Biển Đông để tàu khảo sát thu hồi. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Indonesia khuyến cáo các tin tức truyền thông tố cáo Trung Quốc dùng vũ khí sinh học chống lại Indonesia sau khi 4 công dân Trung Quốc bị bắt vì gieo trồng hạt ớt nhiễm khuẩn. Các bài báo lan truyền trên khắp Indonesia đã dấy lên làn sóng bài Trung Quốc trên mạng xã hội tại quốc gia trong lịch sử và cả trong thời gian gần đây đã nổi lên tinh thần chống cộng sản, chống Trung Quốc. Nhà chức trách cho hay, các hạt ớt nhập cảng bị tịch thu tại một số nông trại cách thủ đô Jakarta chừng 60 cây số về hướng nam có chứa vi khuẩn gây hại cho mùa màng nhưng vô hại cho con người. Giới hữu trách đã cho tiêu hủy hạt giống và phá bỏ những cây ớt do 4 người Trung Quốc và 30 công nhân gieo trồng trên một khoảnh thê gần thị trấn Bogo. Tòa đại sứ Trung Quốc nói tố cáo về âm mưu dùng vũ khí sinh học đã phá hoại kinh tế Indonesia là vô căn cứ và hết sức gây quan ngại. Thông cáo của Sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh rằng, chúng tôi hy vọng quan hệ song phương và hữu nghị giữa người dân Trung Quốc và Indonesia không bị ảnh hưởng bởi vụ này. Tình cảm thiếu thân thiện với Trung Quốc tại quốc gia Hồi giáo Indonesia đặc biệt dâng cao trên mạng xã hội giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông và trong chiến dịch tái tranh cử của Thống đốc Jakarta, một tín đồ cơ đốc giáo gốc Hoa. Cục Điều tra Liên bang của Mỹ, tức FBI, ủng hộ kết luận của cơ quan tình báo CIA rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ với mục tiêu hậu thuẫn cho ứng viên đảng Cộng hòa, ông Donald Trump. Trong thông điệp gửi cho nhân viên, Giám đốc CIA John Brennan cho biết ông đã nói chuyện với Giám đốc FBI James Comey và cả với Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper. Ông Brennan viết rằng, giữa chúng tôi có một sự đồng thuận mạnh mẽ về vi phạm bản chất và ý định của Nga trong việc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của chúng ta. Một giới chức Mỹ đã xem qua thông điệp của Giám đốc CIA xác nhận tin này với hãng thông tấn AP ngày 16 tháng 12. Tổng thống Barack Obama cam kết Hoa Kỳ sẽ trả đũa Nga vì nhúng tay vào tiến trình bầu cử Mỹ, một cáo giác mà Điện Kremlin phủ nhận. Ông Obama tuyên bố sẽ nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin liên quan các quan ngại về hành động của Nga. Tổng thống Mỹ nói, hễ một chính phủ nước ngoài tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ, nước Mỹ phải có hành động và chúng ta sẽ hành động vào thời điểm và địa điểm chúng ta tự chọn. Phát biểu của Tổng thống Obama là chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy cách đáp trả Mỹ đang dự tính chưa xảy ra. Tòa Bạch Ốc nhiều tháng nay quả quyết rằng một khi Mỹ trả đũa có thể sẽ không công bố công khai. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói chuyện Nga tấn công tin tặc để giúp ông Trump trước đối thủ dân chủ Hillary Clinton là một thực tế. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc George Earnest ngày 15 tháng 12 cũng chỉ trích ông Trump về việc không thừa nhận thực tế này và về những công kích của ông đối với ngành tình báo Mỹ. Phát ngôn nhân của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov gọi các cáo buộc chống lại Moscow là vô căn cứ và không thích hợp. Chưa có bằng chứng cụ thể hay thuyết phục nào được trưng ra công luận về vai trò hoặc sự hiểu biết của ông Putin liên quan đến các vụ tấn công tin tặc vừa kể. Một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ở độ sâu 73 km đã xảy ra tại khu vực New Ireland của Papua New Guinea hôm thứ Bảy 17 tháng 12. Trung tâm Sóng thần Thái Bình Dương ra cảnh báo nguy cơ sóng thần tại khu vực gần cơn địa chấn. Tuy nhiên, trung tâm này nói rằng Hawaii và những khu vực xa hơn không bị sóng thần đe dọa. Chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong, nhưng một trận động đất mạnh như vậy là rất nguy hiểm cho dù nó xảy ra tương đối sâu dưới lòng đất. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một xe ô tô gài bom nổ ngay cạnh một chiếc xe buýt ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ làm 13 quân nhân thiệt mạng và 55 người, đa số là binh sĩ bị thương. 6 nạn nhân đang trong tình trạng nguy cấp. Vụ nổ xảy ra tại thành phố Kayseri đã phá hủy chiếc xe buýt đang chở các binh sĩ trên đường làm nhiệm vụ. Vụ tấn công xảy ra gần một trường đại học. Giới hữu trách nói rằng chiếc ô tô mang bom chạy gần vào chiếc xe buýt và được kích nổ. Chưa ai tuyên bố thực hiện vụ đánh bom, nhưng Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng vụ tấn công này giống như vụ xảy ra cách đây một tuần mà một chi nhánh của đảng công nhân người Kurd bị đặt ngoài vòng pháp luật tuyên bố đã thực hiện. Vụ tấn công tuần trước xảy ra gần một sân vận động ở Istanbul làm 44 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Công bố mới nhất của Tổ chức Di dân Quốc tế, tức IOM, nói trung bình mỗi ngày có 20 di dân thiệt mạng trong năm 2016, vượt xa con số của những năm trước. Phúc trình của IOM phổ biến hôm thứ Sáu nói trong số gần 7.200 người thiệt mạng ghi nhận được, hơn phân nửa xảy ra tại Địa Trung Hải, trong các chuyến vượt biển của di dân trên đường hướng đến Hy Lạp, Italia, đảo Síp và Tây Ban Nha. IOM nói số di dân thiệt mạng tăng cao ở Địa Trung Hải thật sự đáng báo động bởi vì số di dân nói chung cập bờ châu Âu đã giảm mạnh trong năm nay so với năm trước, từ 883.000 người của năm 2015 xuống còn 357.000 người trong năm nay. Số di dân thiệt mạng ở Trung Mỹ, biên giới Mỹ-Mexico, Bắc và Nam Châu Phi cũng tăng cao hơn mức của những năm trước. Số liệu của IOM ghi nhận là 5.740 di dân thiệt mạng hoặc mất tích trong năm 2015 và 5.267 người trong năm 2014. IOC ước tính sẽ có thêm khoảng 300 di dân nữa có nguy cơ thiệt mạng trong khoảng thời gian từ bây giờ cho đến hết năm nếu làn sóng di dân vẫn tiếp tục. Tổ chức này cũng cho biết là khó có thể biết được con số thiệt mạng chính xác. Số liệu của bản báo cáo vừa được sửa lại đêm hôm thứ Năm khi có tin thêm 88 người nữa có thể là đã mất tích vì thuyền vượt biển của họ, theo tin nói, là đã bị đắm ngoài khơi của Libya. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden theo dự liệu hôm nay sẽ đọc điếu văn tại tang lễ của cố phi hành gia và thượng nghị sĩ John Glenn. Tang lễ được cử hành tại Đại học bang Ohio, bang nhà của ông Glenn. Phó Tổng thống Biden là một trong số nhiều đại biểu quan trọng sẽ phát biểu tại lễ tang, trong đó có lãnh đạo cơ quan không gian NASA của Hoa Kỳ, ông Charles Bolden, và đại tướng thủy quân lục chiến hồi hưu Jack Daly. Ông John Glenn được vinh danh là một anh hùng vũ trụ của Mỹ sau khi ông trở thành người Mỹ đầu tiên bay quanh quỹ đạo địa cầu năm 1962. Sau 20 năm phục vụ trong quân ngũ Hoa Kỳ, ông Glenn đã phục vụ Thượng viện Mỹ 25 năm kế tiếp. Ông đã làm nên lịch sử một lần nữa vào năm 1998 khi ông bay lại vào không gian ở tuổi 77 để trở thành phi hành gia cao tuổi nhất trái đất bay vào vũ trụ. Ông Glenn đã qua đời trong bệnh viện ở thành phố Columbus, bang Ohio, ngày 8 tháng 12 vừa qua. Ông đã nhập viện khoảng một tuần trước đó và đã qua đời trong vòng tay của người thân. Ông sẽ được mai táng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington thuộc bang Virginia, nằm ở ngoại ô thủ đô Washington.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị,
sữa và những phó phẩm từ sữa đã trở thành một đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống lại những thách thức mới nhất về dinh dưỡng của châu Á. Đó là bệnh béo phì và tình trạng thiếu vitamin và khoáng chất, theo một báo cáo của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO công bố hồi gần đây. Bà Kundavi Kadiresan, trợ lý tổng giám đốc FAO, nói báo cáo này có tác dụng khai sáng và cảnh tỉnh. Vẫn còn gần phân nửa tỷ người bị đói trong khu vực này. Bà cho biết thêm, gia tăng tiêu thụ sữa và những sản phẩm từ sữa có tiềm năng rất lớn để cải thiện dinh dưỡng. Với tình hình chính trị ổn định hơn và ngành nông nghiệp được cơ giới hóa nhiều hơn, châu Á đã có những bước tiến rõ rệt trong việc khống chế nạn đói và tình trạng thiếu ăn. Trong 25 năm qua, tỷ lệ suy dinh dưỡng đã giảm một nửa ở châu Á từ 24,3% xuống còn 12,3%, đáp ứng được một trong những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc. Khi hàng triệu người di cư từ vùng quê ra thành phố lớn, khẩu phần ăn uống đang thay đổi từ lối sống truyền thống với gạo chiếm vị trí chính yếu sang phiên bản Âu hóa đa dạng hơn, kết hợp nhiều loại trái cây, rau quả và những loại thịt. Báo cáo cho thấy lượng calorie từ tinh bột giảm 50 calorie cho một người mỗi ngày, trong khi calorie từ các loại trái cây, rau và thịt tăng hơn 300 calorie cho một người mỗi ngày. Nhưng cũng như người phương Tây, người châu Á đang tập thể dục ít hơn và ăn nhiều hơn những loại thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo. Điều này có nghĩa là nhiều người vẫn không nhận đủ những chất dinh dưỡng như kẽm, sắt hoặc vitamin A, và tỷ lệ béo phì đang tăng vọt, tăng hơn 4% một năm. Tuy nhiên, thị hiếu thay đổi có nghĩa là người châu Á đang uống sữa nhiều hơn, thứ mà lâu nay vắng bóng trong những nhà bếp ở châu Á, nhưng nay đang được mua ào ạt từ Bangkok cho tới Bắc Kinh. Sản lượng đã tăng gần gấp đôi, từ khoảng 110 triệu tấn vào năm 1990 lên tới gần 300 triệu tấn vào năm 2013, chiếm hơn 80% mức tăng nguồn cung ứng sữa của thế giới trong khoảng thời gian đó. Sự bùng nổ sản phẩm sữa đã khuyến khích các chính phủ đưa sữa đến lớp học. Những nghiên cứu nhận thấy chương trình sữa quốc gia của Thái Lan đưa sữa tới trường học đã giúp học sinh trở nên cao lớn hơn và hấp thụ nhiều protein và calcium hơn. Những chương trình tương tự đã được phát động từ Ấn Độ đến Trung Quốc và Philippines. Còn tại Việt Nam, chương trình sữa học đường đã được chính phủ ký ban hành hồi tháng 7 năm nay với mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực học sinh mẫu giáo, tiểu học. Được biết, chính phủ đề ra mục tiêu lớn là đến năm 2020, 100% số học sinh mẫu giáo và tiểu học của các huyện nghèo được uống sữa và 70% số học sinh mẫu giáo và tiểu học thành thị, nông thôn được uống sữa. Báo Nhà nước dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói rằng bà trăn trở vì hình ảnh những học sinh lớp 5 khi được tặng hộp sữa tươi sạch đã loay hoay không biết cắm ống hút vào đâu để uống. Bà Tiến được Báo Giáo dục Việt Nam trích thuật: "Tôi hỏi và được biết từ lúc lọt lòng đến lớp 5, rất nhiều em chưa từng được cầm hộp sữa lần nào." Số liệu thống kê được nói là trích dẫn từ báo cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam cho biết, lượng sữa uống của người dân Việt Nam là 15 lít một người mỗi năm. Con số này bằng một nửa Thái Lan, 1/3 Singapore và kém xa mức tiêu thụ 300 lít ở châu Âu, theo báo cáo. "Tôi mong muốn giới trẻ Việt Nam có thể đạt mức như các nước trong khu vực. Mỗi ngày chỉ cần dùng khoảng 0,5 lít sữa hoặc các sản phẩm từ sữa để thể lực và trí tuệ cải thiện." Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, được trang tin VN Express dẫn lời nói tại một sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với đối tác nước ngoài hồi tháng 9 vừa qua. Dù giá trị dinh dưỡng của sữa là không thể chối cãi, nhưng giới chuyên môn cho rằng cũng có những bất lợi không thể xem nhẹ như tăng khẩu phần sữa cho người Việt Nam, như khuyến cáo của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ từ California, Mỹ.
Người Việt Nam thì chúng ta 80-90% là cái lactase deficiency, tức là chúng ta thiếu một cái chất enzyme, một chất xúc tác để nó digest cái sữa đó. Và vì vậy, nếu mà mình uống đó, mình sẽ bị đi tiêu chảy. Và nó có thể có hại, khác có những đi tiêu chảy mà người ta không biết đấy. Người ta sẽ bị mất nước.
Ông nói thêm rằng hệ quả nguy hiểm nhất là bệnh Crohn gây sưng ruột non, khó chữa và tốn kém. Bác sĩ Cơ nói đó là một thực tế mà chính phủ cần lưu ý khi phát triển chương trình sữa quốc gia, vì nếu không sẽ tạo ra vấn nạn cho quần chúng nghèo, theo lời ông.
Thưa quý vị, Học viện Khan có trụ sở tại Silicon Valley giúp giáo dục miễn phí trên mạng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Khởi đầu từ một cổng dạy kèm trên mạng, nay Học viện Khan đã đến với hàng triệu học viên toàn cầu qua các bài học trực tuyến. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Saqib Olislam và Elizabeth Lee về những nỗ lực của ông Salman Khan trong việc giúp cho hàng triệu người học miễn phí trên mạng và một lớp học thí nghiệm không theo các phương pháp giảng dạy cổ điển tại Silicon Valley.
Sứ mạng của Học viện Khan là cung cấp các lớp học miễn phí trên toàn thế giới cho bất cứ người nào, bất cứ ở đâu. Trung thành với sứ mạng này và với sự tiếp sức của Internet, Học viện Khan đã đến với hơn 100 triệu người có tinh thần học hỏi trên toàn cầu mỗi năm. Người sáng lập Học viện Khan, ông Salman Khan giải thích về ý tưởng rất đơn giản của việc thành lập học viện này.
Chúng ta có thể dùng công nghệ để thể hiện sống động những gì diễn ra trong lớp học.
Là một người tốt nghiệp về tài chính tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, ông Khan nói ông luôn luôn say mê ý tưởng dùng phần mềm giúp mọi người học hỏi và làm cho việc học có tính cách cá nhân hơn. Ông đã có cơ hội thử nghiệm ý kiến này khi một người họ hàng cần giúp môn đại số lớp 7. Ông Khan nói tiếp.
Và chỉ qua điện thoại thôi, trong khoảng 5 hay 6 tuần lễ để làm em ấy chú tâm, tôi không nghĩ tôi đã làm điều gì đặc biệt, em ấy tiếp thu và thậm chí còn vượt trội trong lớp.
Ông Khan nói đó là lúc ông bắt đầu say mê với ý tưởng là chúng ta cần phải xa rời kiểu học cổ điển.
Có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy cá nhân hóa việc học và cá nhân hóa sự tập trung có thể giúp mọi người học nhanh hơn.
Những bài giảng của Học viện Khan trên mạng đã giúp cho những người có nhu cầu học hỏi trên toàn thế giới. Mỗi tuần đều có một vài bài giảng tương tác được đưa lên mạng, bao gồm những đề tài khác nhau, trong đó có toán, sinh học, vật lý, hóa học, kinh tế và những môn học khác qua những video. Kênh YouTube của Học viện Khan đã có gần 3 triệu người đăng ký và hơn 10 triệu học viên vào xem các bài học mỗi tháng. Như ông Mark Hanberstedt, một kỹ sư phần mềm ở Colorado, đã đưa lên mạng một video cảm ơn ông Khan.
Tôi nghĩ Học viện thực có ảnh hưởng rất sâu đậm lên cuộc đời của tôi.
Ông Khan cũng nhớ lại câu chuyện của một thiếu nữ Afghanistan ở một thị trấn bị Taliban chiếm đóng. Cô không có trường để đi học. Cô tự học qua Học viện Khan. Ngoài Học viện Khan, ông Salman Khan còn thành lập một trường học có tên là Khan Lab. Khan Lab là trường tiểu học phá bỏ khái niệm cổ trường và giáo dục. Trường Khan Lab nhìn về quá khứ để tìm phương cách mới dạy trẻ em chuẩn bị cho tương lai. Em Misan Junaid, 12 tuổi, dành thời gian học tập mỗi ngày ở trường nhiều hơn nhiều người lớn đi làm toàn thời gian. Do đó, những ý nghĩ của em về ngôi trường này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Junaid nói.
When I wake up in the morning, I want to wake up.
Khi em thức giấc vào buổi sáng, em muốn thức dậy ngay. Không giống như thời đến lớp trước đây, em chỉ muốn ngủ tiếp, chẳng muốn đến trường.
Việc này cũng khiến cha mẹ em ngạc nhiên. Ông Junaid Qureshi, cha em Mishan, nói.
Đến mức chúng tôi lo âu, tại sao con chúng tôi trở về nhà vui vẻ như vậy? Chúng có thực sự học được điều gì không?
Em Junaid và bạn học cùng lớp tuổi từ 5 đến 15, tham dự lớp học thí nghiệm Khan Lab. Trường học mở cửa từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 6 giờ chiều, không phân cấp lớp và không có bài tập mang về nhà. Em Holly Thompson, học sinh trường Khan Lab, nói.
Bạn phải chọn những gì bạn muốn học, không phải giáo viên giao bài tập và bảo bạn làm. Bạn phải tự vạch ra mục đích, bạn phải có một thời khóa biểu, bạn phải tham dự những lớp khác nhau.
Trường này là sáng kiến của ông Salman Khan, người sáng lập Khan Academy nổi tiếng về những video giáo dục trên mạng miễn phí, được hàng triệu người sử dụng trên toàn thế giới. Ông Khan nói, ông bắt đầu trường Khan Lab vì ông nhận thấy hệ thống giáo dục hiện hành có nhiều khuyết điểm và ông muốn tạo ra một kiểu mẫu học tốt hơn. Ông Salman Khan nói,
where I see the future going is somewhat revisiting the past. There was a lot of really good things about the one-room schoolhouse.
Điều tôi thấy là tương lai nhìn lại quá khứ, có rất nhiều điều hay về trường học một lớp mà bạn có thể đã có tại những khu vực nông thôn mà hiện nay vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi, với những lớp học có nhiều lứa tuổi học chung với nhau. Lợi điểm ở đây là những em học sinh lớn có thể chịu trách nhiệm và hướng dẫn cho những em học sinh nhỏ tuổi. Các học sinh nhỏ tuổi được nhiều người chăm sóc, các em có thầy giáo, nhưng các em cũng có học sinh đầu tư vào công việc của các em nữa.
Ông Khan cho hay học sinh cũng học bài vở theo đà riêng của mình, thông qua các video và được giáo viên chú ý nhiều hơn qua các cuộc đối thoại, cô trò, thay vì những bài giảng. Các em cũng học bằng cách làm các dự án. Các nhà giáo dục tại trường nói cách học như vậy chuẩn bị tốt hơn cho các học sinh trong tương lai. Ông Dominic Litti, giám đốc điều hành trường Khan Lab, nói.
Chúng ta đang tiến đến cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư. Lúc đó, phần lớn lực lượng lao động sẽ được các robot thay thế, mà chúng ta lúc này, chuyện học hành vẫn còn bó buộc trong bốn bức tường lớp học, bị kẹt trong những cái giả tạo. Điều chúng tôi đang nỗ lực làm tại đây là thực sự thách thức những cái đó và nói lên những điều cần phải thay đổi.
Ông Khan cũng đang thử nghiệm để xem những yếu tố nào của trường học tư này có thể áp dụng tại các trường công hay không.
Một số các nguyên tắc của trường là mở quanh năm, lớp học toàn thời gian. Đó là những nguyên tắc cốt lõi, không nhất thiết đối với những gia đình có lợi tức cao. Điều tôi nghĩ quan trọng đối với các học sinh là cân bằng thời gian vui chơi của các em. Nếu tất cả các công việc đều được hoàn tất ở trường trong khoảng thời gian từ 8 giờ rưỡi sáng đến 6 giờ chiều.
Trường Khan Lab sẽ mở rộng. Trường dự trù bắt đầu các lớp học cho học sinh đủ tuổi đưa vào trung học vào mùa thu năm 2017.
Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Nhà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Daniel Phùng ở Pháp hỏi, thưa bác sĩ, tôi bị đau lưỡi từ tháng 7 tới nay. Đi làm xét nghiệm với bác sĩ tai mũi họng và kết quả không có bệnh gì. Tôi đã làm xét nghiệm trên lưỡi và cũng không có vi trùng, nhưng phần trong cùng của lưỡi tôi gần cuốn họng bị trầy và hơi đau khi phải nói chuyện. Mặt trên lưỡi gần cuốn họng tôi thấy có những mụn đỏ. Đó có phải là những lớp rêu khi bong ra để lại những mụn đỏ không? Tôi dùng nhiều thuốc súc miệng, nhưng súc xong thì đau và rát lưỡi như có kiến cắn vậy. Xin bác sĩ tư vấn cho đây là bệnh gì và chữa như thế nào. Thành thật cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một trường hợp đau lưỡi của một vị thính giả đang sống ở Pháp. Thì tất nhiên tôi không thể định bệnh hay là tư vấn cho một bệnh nhân cá biệt được, và cũng như mọi khi, lúc quý thính giả đưa ra một trường hợp như bệnh này thì chúng ta có thể xem đây như là một cơ hội học hỏi để chúng ta học hỏi và bàn về một số tin tức trong y văn hiện nay. Có thể liên hệ mà cũng có thể không liên hệ trực tiếp đến một trường hợp nào đó mà chúng ta đang trả lời. Thì có nhiều bệnh có thể gây đau lưỡi và những cái nguyên nhân dễ phát hiện nhất như là loét lưỡi hay là bệnh nấm ở lưỡi, là fungal infection hay là ung thư lưỡi thì có lẽ đã được bác sĩ chuyên khoa nghĩ tới, vì trong như trong trường hợp vị thính giả ở đây thì bác sĩ tai mũi họng đã khám rồi. Thì bác sĩ khám bệnh một bệnh nhân đau lưỡi và miệng sẽ cần biết bệnh nhân những cái chuyện mà chúng ta hiện ở đây chúng ta không có được biết, là ví dụ như bệnh nhân bao nhiêu tuổi, nam hay là nữ. Thì ví dụ như trường hợp nam thì những cái bệnh này mà nữ thì thiên về bệnh khác, ở đây là trường hợp một cái người nam. Và có hút thuốc lá hay không, có nhai thuốc lá hay là ăn trầu hay không, đây là những cái nguy cơ để gây sinh ra những cái bệnh ở trong miệng, nhất là bệnh ung thư miệng. Bệnh nhân trước đây có bị bệnh siêu vi herpes, nó làm lở miệng hay không, hay là có bị cái bệnh dời ăn. Bệnh dời ăn là một cái bệnh do cái con siêu vi của cái bệnh varicella hay zoster, nó làm những cái vết ung nước ở trong một bên trái và bên phải của cơ thể. Thì những cái người có thể là sau khi bị dời ăn, bị shingle, sẽ là zona theo tiếng Việt, ở trên mặt thì có thể đau ở trong miệng. Hay là trong cái xã hội hiện nay, một số người người ta thực hành những cái vấn đề như là oral sex, là khẩu dâm. Thì những cái người này cũng có một cái nguy cơ bị những cái u bướu ở trong đầu và cổ. Là ví dụ như gần đây thì một số người trung niên không có già lắm như trước đây, mà là chừng 40, 50 tuổi mà lại mắc bệnh ung thư đầu và ở trong mặt nhiều hơn trước. Do họ nhiễm cái siêu vi HPV, là tiếng Việt gọi là ung thư do cái con siêu vi u nhú người gây ra. Bệnh nhân có thể thuộc về một cái thành phần nghề nghiệp dùng lưỡi nhiều, giống như dùng lưỡi để mà nói. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhận xét ở đây là lưỡi là một cái cơ mạnh nhất của cái cơ thể nếu mà tính theo tỷ lệ cân nặng của cái bộ phận này, thành là làm cho cái lưỡi nó mệt thì cũng khó lắm. Có hay bị ở chua hay không? Và có khám phá, có đi khám nha sĩ hay chưa? Ví dụ như là một số người bị đau khớp hàm mặt, temporal maxilla joint, có thể làm đau ở trong miệng. Hay là xem có cái răng nào đau hay không, hay là đau lưỡi ở cái phần nào. Chúng ta cũng cần biết là cái lưỡi nó đau phần nào. Phía sau của cái lưỡi, nhưng mà cái ở phía giữa hay là về một bên. Và tiếng Anh người ta gọi là unilateral, là chỉ một bên. Hay là nó hai bên, bilateral. Hay là đau lúc nói chuyện, mà từ lúc bắt đầu nói đã đau, hay là chỉ nói một hồi sau mới đau, và đau như thế nào, rát, phọng hay là buốt, có chạy lan vào vùng nào hay không. Ví dụ có thể nhiều người người ta đau ở trong lưỡi, nhưng mà cái đau đó nó lan lên trên mũi, hay là nó lan ra xuống dưới cổ. Hay là ví dụ trên mặt, trên má, hay là bên tay phải là tay trái, và cái cường độ đau như thế nào. Và có những cái biện pháp gì mà bệnh nhân nhận thấy có thể làm bớt đau hay không. Ví dụ đối với một cái vấn số đau vừa vừa thì một số bệnh nhân có thể dùng cái thuốc tê gọi là benzocaine, nó bán trên thị trường ở bên Mỹ là Chloraseptic Sore Throat Relief, xịt vào thì có thể nó bớt đau. Và một số bác sĩ có thể cho dùng cái thuốc xylocaine, tiếng Pháp đọc là xylocaine hay là lidocaine. Và người ta bán theo một cái dung dịch nhờn và người ta súc miệng cho những cái trường hợp đau ở trong họng. Và trước khi đi bác sĩ gia đình khám thì bệnh nhân nên chuẩn bị những cái câu trả lời như vậy, vì những cái tin tức như vậy sẽ rất có ích trong cái vấn đề định bệnh, một cái vấn đề khó xử như chúng ta bàn hôm nay. Thì trong cái vị thính giả có nhắc đến những cái mụn đỏ ở phía sau lưỡi và hỏi có phải là đó là những cái lớp rêu bong ra hay không. Thì thứ nhất là ở trong lưỡi chúng ta thì không có rêu, nếu trường hợp có thì chỉ có những cái trường hợp mình nấm nó mọc lên, gọi là fungal infection. Và cái lưỡi bình thường của một cái người bình thường nhìn về phía sau thì có những cái gọi là valet papilla, tiếng Pháp gọi là papi calciform, là nói là những cái nốt ở trên cái lưỡi nó phụ trách về cái vấn đề nếm, nó thành cái hình chữ V ở phía trước. Và sau đó thì có những cái bộ phận gọi là những cái amygdala lưỡi, tiếng Pháp, vì thính giả đều ở bên Pháp thì gọi là amygdala lingual, là những cái tuyến lymphatic, những cái tuyến lamba của lưỡi nó nổi cồm lên, và có thể đấy là những cái mục mà bệnh nhân mô tả hay không thì tôi đoán như vậy. Thì cái amidan lưỡi đặc biệt nó có thể bị lở loét, đây là trường hợp nếu nó bị thật sự nó bị lở loét, và đây có thể là dấu hiệu của một cái loại ung thư. squamous cell carcinoma of the tonsil. Thì cái loại ung thư họng này nó được gặp ở những cái người mà hút thuốc lá và người nghiện rượu nhiều hơn là những cái người khác. Và nó tỷ số thì nó cũng là cao nhất ở cái vùng phía Tây của châu Âu, là Western Europe, trong đó có nước Pháp. Thì tuy nhiên ở đây chúng ta yên tâm là vì như vị thính giả nói là bác sĩ tai mũi họng đã khám và không tìm thấy gì bất thường. Thì nhấn nói về cái vấn đề đau ở trong lưỡi và cũng như trong miệng ở đây thì tôi xin bàn về một cái hội chứng rát miệng gọi là Burning Mouth Syndrome. Hay còn gọi là cái bệnh đau lưỡi, cái từ khoa học thì người ta gọi là glossodynia. Glossa có nghĩa là cái lưỡi và odina theo cái gốc Hy Lạp có nghĩa là đau. Thì nếu mà bác sĩ đã thăm dò tất cả những các cái câu hỏi mà chúng ta vừa nêu trên mà vẫn không thấy có yếu tố nào giúp cho định bệnh một cái nguyên nhân chính xác, thì đây là một cái bệnh mà thường thường cái người bác sĩ khi khám bệnh người ta sẽ nghĩ tới. Và đại đa số cái bệnh nhân trong cái bệnh hội chứng rát miệng này là đàn bà, tỷ lệ cứ 7 người phụ nữ mới có một người nam giới. Và đa số cái người phụ nữ thì họ đã tắc kinh và có những cái triệu chứng khác của cái thời nghỉ kinh. Và phụ nữ gốc Á Châu cũng như cái người da đỏ thì lại dễ mắc cái chứng này hơn là những cái sắc dân khác. Bây giờ những cái triệu chứng của cái hội chứng rát miệng là gồm cái vì thường thường cái người bệnh người ta kêu người ta đau ở hai bên lưỡi, side of the tongue. Ít khi mà người ta nói là đau ở trong cái vòm miệng, hoặc là một đôi khi thì người ta cũng nói cũng đau ở cái nướu răng của cái hàm dưới. Và đây là một cái loại đau kinh niên, chronic pain, là dula chronic, nó hiếm khi nó tự nhiên mà nó khỏi. Và theo cái nó kiểu là nó bị rát như là bị phỏng vậy. Từ tiếng Anh thường gọi là burning pain, hay là nó là người bệnh nhân cảm thấy tê tê, nó rần rần như là kiến bò. Và nhiều khi nó chỉ là mơ hồ là một cái nỗi khó chịu ở trong miệng mà thôi. Và nó ê đau và không có rõ rệt lắm. Những cái triệu chứng đi kèm là người bệnh cảm thấy khô miệng, khẩu vị là cái taste, là gu đó. Vị giác có thể thay đổi. Họ có thể thấy như tanh tanh, giống như là nếm một cái chất sắc kim loại. Hoặc là họ nhạy cảm quá đáng với là những cái vị khác nhau. Hay là ngoài ra họ có những cái triệu chứng chung chung khác như là đau lưng, màng tính, hay là cái bệnh gọi là cái ruột quá dễ khó chịu, dễ nhạy cảm, irritable bowel syndrome. Thường thường những cái người này họ ăn xong thì họ lại cần phải đi cầu, hay là khi thì họ bón, khi thì họ đi tiêu chảy và họ hay bị sình hơi. Và đàn bà thì cũng một số người người ta cũng có những cái triệu chứng lúc đau bụng, lúc có kinh, hay là nói chung những cái bệnh nhân họ có cái triệu chứng của chứng lo lắng, lo âu quá nhiều, họ ăn không ngon, hay là họ có những cái dấu hiệu trầm cảm và rối loạn về cá tính trong một số trường hợp. Về thời điểm thì cái đau nó có 3 loại, 3 kiểu. Một số người thì sáng dậy thì họ không có đau, nhưng mà xong từ từ trong ngày thì họ tăng dần dần và họ đau nhất là lúc cái buổi tối, giờ trước khi đi ngủ, cho nên họ rất khó đi ngủ, nhưng mà ngủ thì họ lại hết đau. Và một cái loại số 2 là họ đau lúc mới thức dậy và đã đau rồi, và sau đó họ đau suốt ngày. Và một cái loại khác nữa thì đau không có theo thứ tự nào nhất định. Và những cái tình huống sau đây có thể làm những cái người này họ cảm thấy họ đau ở trong miệng nhiều hơn. Ví dụ như lúc họ bị thần kinh căng thẳng, hay là mệt, hay là họ phải nói nhiều, hay là họ ăn cái thức ăn cay, hay là nhiều gia vị. Và họ ít đau hơn là lúc ăn uống. Thì đây là một cái điểm đặc biệt của cái triệu chứng này. Là nên để ý là ví dụ như một cái người bệnh thông thường khi người ta đau miệng do bị lỡ miệng, đau răng hay đau hàm, thì cái người bệnh lúc ăn uống thì họ càng cảm thấy đau và họ không thích ăn. Nhưng mà ngược lại, trong cái trường hợp mà cái hội chứng đau miệng này, khi họ ăn uống thì họ lại cảm thấy bớt đau, thì đó là một cái dấu chỉ đặc biệt của cái hội chứng rát miệng. Và có thể họ bớt đau là ví dụ họ thoa một thứ thuốc hay là xịt một cái thuốc như chúng ta vừa kể ở trên, benzocaine vào cái chỗ đau. Và cái cường độ đau trong những, nếu mà là gọi là cái hội chứng mà đau miệng này, thì cái cường độ đau nó khá khá, có nghĩa là đau đáng kể trên trung bình. Ví dụ chúng ta tính từ 1 cho tới 10 là từ ít cho tới 10 là tối đa, thì những cái người này họ sẽ nói họ đau chừng cái khoảng chừng từ 5, cái mức 5 tới mức 8, và tương tự giống như đau khó chịu, giống như đau răng. Và có thể bị mất ngủ, nhưng mà có thể là không có ảnh, một số trường hợp thì lại không có ảnh hưởng giấc ngủ. Và như trường hợp quý vị thính giả hỏi thì đa số những cái bệnh nhân bị cái hội chứng đau miệng này thì họ đã từng đi khám bệnh, nhất là đã từng khám bệnh bác sĩ chuyên về tai mũi họng, nhưng mà họ không có kết quả rõ rệt và thường thường bác sĩ cũng không hiểu tại sao bệnh nhân đau. Thì theo nguyên nhân, những cái nguyên nhân của cái bệnh hội chứng đau này thì và cũng theo định nghĩa của cái bệnh đó thì chúng ta chưa có hiểu rõ nguyên nhân của chứng này và chúng ta chỉ định bệnh là hội chứng đau miệng sau khi loại bỏ hết những cái nguyên nhân có cơ sở thể chất cụ thể hơn. Giống như là ví dụ loét ung thư, đau răng hay là đau thái dương hàm dưới mà chúng ta kể ở trên. Hay là một số người người ta thiếu vitamin, ví dụ như vitamin B, vitamin B1, B2, B6 hay là folic acid, người ta thiếu chất sắt, người ta thiếu chất zinc. Hay là do những cái siêu vi mà chúng ta đã nhắc đến trong cái đoạn đầu, nói là trước khi đi gặp bác sĩ mình nên biết cái tình trạng của mình ra sao. Và những cái giả thuyết để giải thích cái hội chứng đau miệng là những cái khảo cứu gần đây thì cho rằng cái hội chứng đau miệng là do rối loạn cơ năng của những cái dây thần kinh phụ trách về vị giác. Nghĩa là ở trên cái lưỡi của chúng ta nó có 3 cái loại dây thần kinh, từ 3 cái dây thần kinh sọ nó xuống nó phụ trách cái vấn đề mình vị giác về vấn đề nếm ở trong miệng, trong lưỡi. Và cái dây thần kinh số 5, dây thần kinh số 7 và dây thần kinh số 9 thì do một cái số rối loạn trong cái cách điều hành của những cái dây thần kinh đó làm cho người đó đau. Những cái người mãn kinh thì có thể là vì họ thiếu hormone estrogen và progesterone, và cũng có thể là cái này do một cái hiện tượng gọi là tự miễn nhiễm, là do cái cơ thể nó sinh ra những cái kháng thể chống lại những cái tế bào của chính mình. Vì một số người trong này họ có những cái biểu hiện như là những cái yếu tố phong thấp hay là thử máu của họ thì họ có những cái bệnh nó gọi là autoimmune disease. Và một thêm một yếu tố tinh thần nữa là cái bệnh trầm cảm hay bệnh lo lắng, anxiety, có thể là nó đi kèm theo cái chứng này. Ví dụ như một số người trong gia đình họ có cái người bị ung thư hay là có một cái gì đó tương tự như vậy, hay là họ không có thoải mái về cái vấn đề họ có những cái hoạt động tình dục ra sao đó bằng miệng, thì họ sợ cái bệnh phong tình hay là họ sợ ung thư, hay là có một số người hay lo lắng về sức khỏe của mình, thì cái này cũng là một cái yếu tố cơ nguy để họ bị cái hội chứng đau lưỡi. Và một số bệnh nhân thì lại có cái thói quen là lấy cái lưỡi chạm vào răng để moi những cái đồ ăn ở trong dính ở trong răng ra, hay là họ lấy cái lưỡi họ đẩy lên trên họng để cho đỡ ngứa. Mà những cái người này thì có thể làm những cái chấn thương li ti ở trên lưỡi và nó làm cho họ đau lưỡi. Và đặc biệt là cái người bệnh Parkinson, là cái người bệnh già, thường thường là già hay bị đi rung, thì có thể làm cho cái dây thần kinh của họ nhạy cảm với sự đau đớn hơn. Và một số bệnh nhân thì họ nghĩ rằng là cái chuyện xảy ra trong lúc họ bị một cái stress nào đó ở trong đời. Và đối với người phụ nữ thì thường là 3 hay là 12 năm sau khi tắc kinh. Bây giờ nói về thực tế là chữa trị thì chúng ta đã nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải loại bỏ tất cả những cái khả năng bệnh mà đáng kể mà trên cái cơ thể mà có thể gây ra những cái triệu chứng như là khô, rát, đau, lưỡi, miệng. Mà nếu mà chúng ta không có tìm được cái nguyên nhân gì thì bác sĩ cần giải thích cho bệnh nhân yên tâm và giảm lo lắng cho bệnh nhân. Vì cái vấn đề yếu tố lo lắng, lo âu đối với người bệnh nhân trong những cái trường hợp này là quan trọng. Nhất là người bệnh nhân họ lo về ung thư, từ tiếng Anh người ta hay gọi là cancerophobia, hay là cái người đó họ lo về họ bị một cái bệnh phong tình, một cái bệnh tình dục. Và nếu một cái người bệnh nhân họ bị lo âu quá đáng thì có thể bác sĩ cần phải dùng đến những cái thuốc an thần, một cái thuốc thường dùng là clonazepam, một cái theo cái loại benzodiazepine là như là clonazepam, và tên thương mại là clonopin, viết là clonopin. Hay là thuốc cũng phổ biến là Librium, hay là phải thuốc những cái thuốc khác chống trầm cảm 3 vòng, hay là một cái thuốc mà người ta hay dùng trong những cái vấn đề đau do rối loạn một cái dây thần kinh, thì đó là những cái thuốc có mục đích để chữa trị co giật, anti-convulsive, nhưng mà người ta dùng trong cái mục đích viêm thần kinh nhạy cảm gây ra. Một trong những cái thuốc mà phổ biến gọi là gabapentin, viết là GABAPENTIN, và tên thương mại là Neurontin. Bây giờ chúng ta nói đến một cái chất mà có thể tìm thấy ở trong ớt, gọi là capsaicin. C-A-P-S-A-I-C-I-N là có một cái chất ở trong ớt mà nó có làm tác dụng giảm đau. Thì có những cái nghiên cứu cho thấy cái chất này nó có thể có ích trong chừng 1/3 những cái trường hợp mà hội chứng đau miệng. Tuy nhiên ở Mỹ thì nó không có cái thuốc chứa capsaicin mà chỉ định để thoa trong miệng. Và có một số bác sĩ người ta đề nghị là ví dụ muốn dùng cái tác dụng của ớt thì mình pha 1 phần ớt với lại 3 phần nước, 1 muỗng ớt với 3 cái muỗng nước, thì mình lấy cái đó lúc đầu mình súc miệng, Rồi sau đó mình tăng cái nồng độ từ từ cho tới lúc mà một phần ớt với một phần nước mà mình súc miệng, mình ngậm trong miệng nhiều lần trong một ngày, thì có thể là nó giúp cho bớt những cái cơn đau mà không có không biết rõ lý do ở trong miệng hay là trên lưỡi. Người ta dùng cái từ là desensitize, làm cho cái miệng nó bớt nhạy cảm. Ngoài ra thì bệnh nhân nên tránh những cái thuốc súc miệng mà trong là có chất alcohol, nó có chất cồn ở trong đó, hay là những cái kem đánh răng mà nó có chứa chất sodium lauryl sulfate, có thể mình tránh những cái kem đánh răng mà có chất đó. Tránh uống rượu, tránh những cái thứ mà có pH thấp, là có nghĩa là nó thiên về cái acid như là cà phê, nước cam hay là chanh. Và một số người ta hay đau miệng là vì cái miệng người ta khô, cái sự tiết những cái nước miếng nó không có bình thường, là cái miệng khô. Và những cái người đó thì nên uống những cái ngụm nước thường xuyên cho miệng nó khỏi khô. Ví dụ để một cái chai nước ban đêm, nếu mà ban đêm mình hay bị thì lâu lâu thì nếu thấy khô miệng mình cần uống chút nước. Hay là múc một viên nước đá, hay là có những cái kẹo cao su mà trong đó người ta không có bỏ đường thường vì đường có thể làm hư răng. Ở trong đó người ta có một cái chất đường mà nó không có làm hư răng thì mình nhai kẹo cao su. Kẹo cao su là chewing gum để nó kích thích cái sự sản xuất của nước miếng. Và nếu một số trường hợp bệnh nặng mà đau miệng như vậy thì có thể cần đến tâm lý trị liệu, hay là người ta thay có những cái biện pháp là thay đổi cái hành vi, là cái behavior của mình. Và đương nhiên là nếu mà có một cái nguyên nhân vật thể, là cái gì physical sign mà nó có thể giải thích được cái chứng đau miệng, ví dụ như mình đi khám răng và mình thấy răng ở cái gần đó nó có bị hư, hay là cái khớp hàm ở cái gần đó nó đau, thì có thể cái đó nó có thể liên hệ tới cái vấn đề đau lưỡi. Hay là ví dụ như có những cái chứng trầm cảm lo lắng thì cần phải được giải quyết để cho cái vấn đề nó đau ở trong miệng này. Và nói chung thì trong 2/3 trường hợp thì bệnh hội chứng đau miệng này nó sẽ từ từ nó thuyên giảm dù là không có chữa trị cái gì, và những cái cơn đau thưa thớt đi và bệnh nhân cuối cùng thì cũng hết đau, chứ nó không có phải là nó cứ bị đau hoài. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mà người Mỹ thường dùng trong đời sống hàng ngày. Trong đó có từ score, đánh vần là score, nghĩa là số điểm ghi được trong một trận tranh tài thể thao hay trong một bài thi. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is know the score. Know the score.
Know the score có nghĩa là hiểu rõ tất cả sự kiện của một câu chuyện hay một tình huống và biết sự kiện nào là quan trọng. Trong thí dụ sau đây, một thành viên của một câu lạc bộ sách nói về những đức tính mà một hội trưởng cần phải có.
Whoever we choose as the next leader of our book club should be well informed. We need someone who knows the score about bestsellers, authors, and literary history.
Người nào mà chúng ta chọn để làm hội trưởng sắp tới của câu lạc bộ sách của chúng ta cũng nên thông thạo mọi vấn đề. Chúng ta cần một người biết rõ các chi tiết về những cuốn sách bán chạy nhất, các tác giả và lịch sử văn học. To choose, choose, là chọn lựa. Club, club, là câu lạc bộ. Author, author, là tác giả. Và literary, literary, là thuộc về văn học. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Whoever we choose as the next leader of our book club should be well informed. We need someone who knows the score about bestsellers, authors, and literary history.
Đôi khi có đầy đủ thông tin về một tình huống cũng không làm thay đổi được một thực tế đáng buồn. Chẳng hạn như trong trường hợp của cô Kathy và công ty nơi cô mới đến làm việc.
It's unfortunate that Kathy's new employer doesn't provide health insurance, but she knew the score when she accepted the job. She understood that the company could no longer provide health care coverage to its workers.
Thật đáng tiếc là chủ nhân mới của cô Kathy không cung cấp bảo hiểm sức khỏe. Nhưng cô đã biết rõ điều đó khi cô nhận việc. Cô đã hiểu rằng công ty này không còn có thể cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên nữa. Unfortunate. UNFORTUNATE là đáng tiếc, không may. Và insurance. INSURANCE là bảo hiểm. Và bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.
It's unfortunate that Kathy's new employer doesn't provide health insurance, but she knew the score when she accepted the job. She understood that the company could no longer provide health care coverage to its workers.
Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is settle an old score. Settle an old score.
Settle an old score. Có một động từ mới là to settle. S-E-T-T-L-E. Nghĩa là giải quyết một vấn đề. To settle an old score. Có nghĩa là trả được thù về một việc làm sai trái của ai trong quá khứ. Cô Kay tức giận vì một điều gì đó mà bạn trai cô đã làm hồi tháng trước. Ta hãy xem cô ấy giải quyết vấn đề này như thế nào.
Last month, Kay's boyfriend ran late for their date, leaving her to wait a half an hour in the rain. To make him understand how angry she was, last night, she made him wait in the rain for her. Now that she's settled an old score, she feels satisfied.
Tháng trước, bạn trai của cô Kay đã đến trễ cho buổi hẹn đi chơi với cô, khiến cô phải đợi nửa tiếng đồng hồ dưới trời mưa. Muốn cho anh ấy hiểu là cô tức giận đến mức nào, tối hôm qua, cô bắt anh ấy đợi cô dưới trời mưa. Bây giờ thì cô đã trả được mối hận, nên cô cảm thấy thoải mái. Rain, R-A-I-N, là mưa, và satisfied, S-A-T-I-S-F-I-E-D, là hài lòng, thoải mái. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Last month, Kay's boyfriend ran late for their date, leaving her to wait a half an hour in the rain. To make him understand how angry she was, last night she made him wait in the rain for her. Now that she's settled an old score, she feels satisfied.
Tuy phần đông mọi người có phản ứng tự nhiên là muốn trả thù những ai cư xử bất công hay xấu xa đối với mình. Nhưng cũng có người nghĩ khác, như trong thí dụ sau đây.
Some people spend a lot of time planning how they can settle old scores. But I think it's a waste of time and energy trying to get revenge on people who upset you in the past. Life is too short.
Một số người dành nhiều thời giờ trù tính xem làm thế nào họ có thể trả những mối thù cũ. Tuy nhiên, tôi cho rằng tìm cách trả thù những người làm cho mình tức giận trong quá khứ là phí thời giờ và sức lực. Cuộc đời quá ngắn ngủi, không nên làm như vậy. Waste, W-A-S-T-E, là sự phí phạm. Energy, E-N-E-R-G-Y, là năng lực, sức lực. Revenge, R-E-V-E-N-G-E, là sự trả thù. Và to upset, U-P-S-E-T, là làm cho ai tức giận. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.
Some people spend a lot of time planning how they can settle old scores, but I think it's a waste of time and energy trying to get revenge on people who upset you in the past. Life is too short.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là know the score, nghĩa là biết rõ các chi tiết của một vấn đề hay tình huống. Và hai là to settle an old score, nghĩa là trả được thù về một việc làm sai trái của ai trong quá khứ. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Với chữ ký và cuộc bỏ phiếu quyết định của Quốc hội Colombia, cuộc chiến dài nhất ở Tây Bán Cầu đã chấm dứt. Vào ngày 24 tháng 11, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và ông Rodrigo Londono, tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia hay FARC, đã ký một thỏa thuận hòa bình và vào ngày 30 tháng 11, Quốc hội Colombia đã thông qua thỏa thuận này. Đây là một bước tiến khó khăn và mất thời gian. 4 năm thương thuyết gay gò đã đưa đến việc ký kết một thỏa thuận đầu tiên vào cuối tháng 9 năm nay mà cả hai phía đều hy vọng chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 52 năm. Tuy nhiên, 6 ngày sau đó, người dân Colombia đã bác bỏ thỏa thuận này. Nhiều cử tri cảm thấy thỏa thuận không đủ để quy trách cho những thành viên FARC về những hành vi của họ trong quá khứ. Do đó, cả hai phía lại trở lại bàn thương thảo và phiên bản hiệu đính của thỏa thuận đã được nhất trí. Vào ngày 30 tháng 11, Quốc hội Colombia bỏ phiếu chấp thuận văn bản mới. Văn bản này hiện có một điều khoản đòi hỏi các thành viên FARC khai báo và trao tất cả những tài sản của họ để bồi thường cho các nạn nhân. Các thành viên FARC cũng phải khai trình đầy đủ sự thật về những liên hệ của họ trong việc buôn lậu ma túy. Thỏa thuận cũng quy định rõ thêm những hạn chế tự do đối với những người phạm các tội chống nhân loại và cũng ghi rõ là thỏa thuận này không được đưa vào hiến pháp Colombia như đã được đề nghị trước đây. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, Hoa Kỳ hoan nghênh việc chấp thuận hiệp ước hòa bình mà chúng tôi tin là sẽ giúp thực hiện một nền hòa bình công chính và lâu dài cho tất cả người dân Colombia. Người dân Colombia đáng được ghi nhận công lao to lớn trong việc kiên trì, cam kết và chú trọng vào những nỗ lực này. Sự ghi nhận đặc biệt phải dành cho Tổng thống Juan Manuel Santos, người đã nhận được giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của ông. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, sáng kiến Paz Colombia của chúng ta nhằm mục đích hỗ trợ việc tiếp tục phát triển những định chế, giúp nạn nhân chiến tranh, tháo gỡ bom mìn, chống ma túy và giải quyết những vấn đề an ninh còn tồn đọng được thiết kế để giúp đối tác Colombia đạt được hòa bình lâu dài mà họ đã chiến đấu cam go để giành lại và xứng đáng được hưởng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Trung Quốc hôm thứ Bảy 17 tháng 12 cho hay quân đội của họ đang liên lạc với phía Mỹ để giao trả lại đúng cách thức một thiết bị lặn không người lái của Hải quân Mỹ bị Trung Quốc bắt trong hải phận quốc tế ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Bắc Kinh không cho biết khi nào vụ này mới được giải quyết. Ngũ giác đài sử dụng các kênh ngoại giao để yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức trả lại thiết bị lặn không người lái khảo sát đại dương và yêu cầu Trung Quốc không lặp lại những vụ việc như vậy nữa. Mặc dù không có người trong tàu lặn, thiết bị lặn tự hành này vẫn thuộc chủ quyền và được bảo vệ của tàu hải quân Mỹ. Đại tá hải quân Jeff Davis, phát ngôn viên Ngũ giác đài, nói đây là một hành động bất tuân luật pháp quốc tế. Rõ ràng chúng tôi không xem một quân đội chuyên nghiệp như của Trung Quốc lại làm một chuyện không xứng tầm như vậy. Đại tá Davis nói với các phóng viên báo chí rằng một tàu khảo sát hải dương có người điều khiển của Hải quân Mỹ hôm thứ Năm đang thu hồi hai thiết bị lặn không người lái bị ngưng hoạt động dưới lòng biển, cách vịnh Subic của Philippines khoảng 93 km, thì một tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện. Ông Davis nói tàu khảo sát Mỹ đã cố gắng liên lạc qua sóng radio, yêu cầu trả thiết bị lại. Tàu hải quân Trung Quốc đã phản hồi có nhận sóng liên lạc radio, có nghĩa là sóng radio thông suốt, nhưng tàu chiến Trung Quốc vẫn phớt lờ yêu cầu trả thiết bị. Người phát ngôn của Ngũ giác đài này nói tiếp rằng Trung Quốc không cho biết lý do họ thu bắt thiết bị lặn không người lái mà ông nói là trị giá khoảng 150.000 đô la này. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Indonesia khuyến cáo các tin tức truyền thông tố cáo Trung Quốc dùng vũ khí sinh học chống lại Indonesia sau khi 4 công dân Trung Quốc bị bắt vì gieo trồng hạt ớt nhiễm khuẩn. Các bài báo lan truyền trên khắp Indonesia đã dấy lên làn sóng bài Trung Quốc trên mạng xã hội tại quốc gia trong lịch sử và cả trong thời gian gần đây đã nổi lên tinh thần chống cộng sản, chống Trung Quốc. Nhà chức trách cho hay các hạt ớt nhập cảng bị tịch thu tại một nông trại cách thủ đô Jakarta chừng 60 cây số về hướng nam, có chứa vi khuẩn gây hại cho mùa màng nhưng vô hại cho con người. Giới hữu trách đã cho tiêu hủy hạt giống và phá bỏ những cây ớt cho 4 người Trung Quốc và 30 nhân công gieo trồng trên một khoản thuê gần thị trấn Bogor. Những người phản đối công lý và pháp luật đương quyền, đảng công lý và pháp luật đương quyền ở Ba Lan tiếp tục tập trung biểu tình trước trụ sở quốc hội của nước này sáng thứ Bảy sau khi cảnh sát dùng vũ lực để giải tỏa những ngăn cản ở lối vào trụ sở. Những người biểu tình cũng tụ tập trước dinh tổng thống để phản đối hàng loạt chính sách mới của chính phủ mà họ xem là chống lại dân chủ. Các cuộc biểu tình xảy ra sau khi chính phủ thông qua kế hoạch hạn chế nhà báo tiếp cận với các nghị sĩ quốc hội. Các nhà lập pháp đối lập phản đối kế hoạch này hôm thứ Sáu đã ngăn cản cuộc biểu quyết cho ngân sách năm 2017. Các nhà lập pháp đảng cầm quyền đã chuyển sang một công ống khác ở gần đó để thông qua ngân sách. Các nghị sĩ đối lập nói rằng việc làm đó bất hợp pháp bởi vì không thể xác nhận được con số đại biểu tham gia cuộc biểu quyết. Một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ở độ sâu 73 km xảy ra tại khu vực New Island của Papua New Guinea hôm thứ Bảy ngày 17 tháng 12. Trung tâm sóng thần Thái Bình Dương ra cảnh báo nguy cơ sóng thần tại khu vực gần cơn địa chấn. Tuy nhiên, trung tâm nói rằng Hawaii và những khu vực xa hơn không bị sóng thần đe dọa. Chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong, nhưng một trận động đất mạnh như vậy rất nguy hiểm cho dù nó xảy ra tương đối sâu dưới lòng đất.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4h30 đến 5h sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.